Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: Pháp bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị tại Liban.
2 năm nỗ lực cũng là 2 năm Pháp thất bại trong vai trò trung gian giải quyết khủng hoảng chính trị ở Liban. Quốc gia Trung Đông này hiện là mồi trong các cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah, một chính đảng ở Liban theo Hồi giáo, hệ phái Shia, thân với Iran. Ngày hôm nay, Pháp tổ chức hội nghị quốc tế về Liban với hy vọng huy động được $500 triệu hỗ trợ người dân phải sơ tán, nhưng tìm được giải pháp trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Liban hiện giờ vẫn là nhiệm vụ bất khả thi. Liban có nguy cơ tiêu vong và tan rã. Đặc sứ riêng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề Liban, nguyên Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian đã không giấu vẻ bi quan khi trả lời AFP ngày hôm qua. Nạn tham nhũng ăn sâu vào tầng lớp chính trị, còn cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có đã tác động đến toàn dân. Liban như rắn không đầu từ 2 năm nay sau khi ông Michel Aoun kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2022, nhưng Beirut lại không thể tổ chức bầu Tổng thống mới do bất đồng nghiêm trọng giữa các chính đảng, trong đó có lực lượng Hezbollah thân Iran. Tổng thống Macron đã nhiều lần kêu gọi các nhà lãnh đạo Liban làm tròn trọng trách để tìm ra cân bằng quyền lực giữa tổng thống, chính phủ tại đất nước mà Paris có mối quan hệ lịch sử và có khoảng 23.000 người Pháp sinh sống. Đặc phái viên của Tổng thống Pháp đã 6 lần đến Liban nhưng bất thành. Nỗ lực của Paris càng thêm vô vọng vì các cuộc oanh kích của Israel vào các căn cứ ở Liban của Hezbollah thân với Iran, trong khi quân đội chính quy Liban thì bất lực. Phong trào Hồi giáo được cho là bị suy yếu sau khi hàng loạt thủ lĩnh bị sát hại, nhưng chưa đủ để tìm ra được hướng giải tỏa bế tắc chính trị. Karim Bita, chủ tịch Kulina Irada, một tổ chức dân sự ủng hộ cải cách chính trị ở Liban, nhận định với AFP, xin trích: Hezbollah và các chính đảng khác có thể sẽ chờ xem sự cân bằng mới trỗi dậy giữa các lực lượng ở trong vùng và ở Liban, và điều này càng trì hoãn việc tổ chức bầu cử tổng thống. Pháp ủng hộ áp dụng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm 2006. Theo đó, chỉ có lực lượng lính mũ nổi xanh và quân đội Liban được triển khai ở miền nam Liban giáp với Israel. Vấn đề tăng cường cho quân đội Liban yếu kém năng lực sẽ được đưa ra thảo luận trong hội nghị ở Paris theo lời kêu gọi từ nhiều năm nay của Tổng thống Pháp. Đó là phải trao thêm phương tiện cho lực lượng này, theo bà Agnès Levallois thuộc Viện Nghiên cứu về Địa Trung Hải và Trung Đông. Tuy nhiên, việc áp dụng nghị quyết đồng nghĩa với việc ngừng bắn trong khi tình hình chiến sự không có dấu hiệu lắng dịu. Chỉ trong một tháng giao tranh đã có 1.470 người thiệt mạng, gần 700.000 người phải sơ tán ở Liban, theo thống kê hồi giữa tháng 10 của Liên Hiệp Quốc. Một yếu tố khác có thể gây khó khăn cho nhiệm vụ của đặc sứ Jean-Yves Le Drian, đó là ông bị coi là chen chân vào công việc của Bộ Ngoại giao Pháp, gây hiểu nhầm về năng lực của cơ quan này, theo nhận định của nhà nghiên cứu Agnès Levallois. Đối với những người bảo vệ đặc sứ của Tổng thống Pháp, thì ông Jean-Yves Le Drian góp phần làm giảm cạnh tranh giữa Paris và Washington ở trong vùng. Giới chính trị gia Liban thì thừa nhận ngành ngoại giao Mỹ ngày càng được lắng nghe hơn ở Beirut. Ngoại trưởng Mỹ cũng không đến Paris dự hội nghị mà đến London để họp riêng với lãnh đạo các nước Ả Rập nhằm tìm giải pháp tránh xung đột lan rộng ở Trung Đông. Ông Le Drian cũng bị coi là có xung đột lợi ích khi vừa làm đặc sứ về Liban, vừa đứng đầu cơ quan phát triển Pháp Al-Ula quảng bá du lịch cho Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải ở Geneva, Thụy Sĩ thì lại nhìn theo hướng tích cực khi cho rằng mối quan hệ tốt giữa ông Jean-Yves Le Drian và chính quyền Riyadh tạo thuận lợi cho nhiệm vụ của ông để đạt được nhân nhượng của Ả Rập Xê Út, một tác nhân chủ đạo trong cuộc khủng hoảng ở Liban. Từ vài năm nay, chính quyền Riyadh không quan tâm đến chính trị ở Liban, cho rằng chính tầng lớp lãnh đạo đã khiến đất nước phá sản. Tuy nhiên, cuộc chiến ở trong vùng có thể sẽ khiến họ phải hiểu ra rằng phải tìm ra được một tiến trình để giải quyết khủng hoảng ở Liban. Dù không trông đợi vào một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Liban, nhưng chỉ ít Tổng thống Pháp cho thấy là ông không bỏ rơi Liban, theo bà Agnès Levallois. Còn nhà nghiên cứu Hasni Abidi thì cho rằng hội nghị về Liban xứng đáng tồn tại vì kể từ khi Pháp và Mỹ đưa ra sáng kiến tiên phong này, thì đây là hoạt động ngoại giao năng động duy nhất còn tiếp diễn.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh sẽ trình bày về đề tài Liên minh quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên đe dọa đến an ninh của Hàn Quốc. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội giải trình nói về bức tranh thị trường biểu diễn âm nhạc 2024. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo dòng thời sự với câu hỏi bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, tại sao cử tri gốc Do Thái lại ủng hộ Donald Trump?
Thưa quý vị, hai tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2024, khoảng 600.000 người Mỹ sinh sống tại Israel đang phải cân nhắc giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris để bầu vào Nhà Trắng. Đối với nhiều cử tri cho đến nay vẫn luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa giờ đây là người duy nhất rõ ràng ủng hộ Israel và có khả năng bảo đảm an ninh cho nhà nước Do Thái.
Trước tiên, hãy tập trung vào sự sống còn của chúng ta, sự sống còn của Israel. Phần còn lại, chúng ta sẽ xem xét sau. Đối với Rebecca, 52 tuổi, một người Mỹ đến từ New York, đã sống ở Jerusalem được 30 năm, thì cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 không chỉ chọn lựa lãnh đạo cho nước Mỹ mà còn định đoạt an ninh đất nước của bà. Giống như nhiều người Mỹ sống ở Israel, Rebecca biết rằng khả năng tự vệ của nhà nước Do Thái sẽ phụ thuộc vào việc ai nắm quyền tại Nhà Trắng.
Kể từ cuộc tấn công đẫm máu của tổ chức Palestine Hamas hôm 7 tháng 10 năm ngoái nhắm vào Israel, mọi thứ đã thay đổi với Rebecca. Bà nói, chúng tôi đang trong một cuộc chiến sinh tồn. Lúc này, giải pháp phải là Donald Trump. Đôi khi, cách duy nhất để sống sót là ủng hộ những người cực đoan nhất. Việc ông ấy trở thành tổng thống có phải là thảm họa đối với phụ nữ, với những người bị thiệt thòi, đối với Hoa Kỳ và thế giới hay không? Có, nhưng ít nhất ông ấy rõ ràng là người ủng hộ Israel. Hết lời dẫn. Giống như Rebecca, những cử tri Mỹ khác sống ở Israel, vốn chỉ trích tỷ phú thuộc Đảng Cộng Hòa, đã quyết định sẽ bỏ phiếu cho ông Trump vào ngày 5 tháng 11. Stephanie, 48 tuổi, cư trú tại Netanya Bắc Israel cho biết, đúng, tôi bỏ phiếu cho ông già điên đó ám chỉ Donald Trump và những cộng sự Thiên Chúa Giáo của ông ấy trong cuộc thập tự chinh. Họ có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn ở nơi khác, nhưng miễn là họ bảo vệ chúng tôi. Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 đã giết chết sự thương cảm trong tôi và tôi không muốn nghe về hòa bình trong khi các con tin của chúng tôi vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Hết lời dẫn. Một trong những chiến lược của Đảng Dân Chủ khi tìm cách thu hút trở lại những cử tri gốc Do Thái sẵn sàng ủng hộ Donald Trump là nhắc với họ về những phát biểu và hành động của cựu Tổng thống. Việc ông ăn tối với một người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tại tư dinh Mar-a-Lago hay ông liên tục ám chỉ những người Do Thái bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nên kiểm tra thần kinh và nói người Do Thái sẽ chịu một phần trách nhiệm nếu ông không giành chiến thắng. Haley Seufer, giám đốc điều hành Hội đồng Dân chủ Do Thái Mỹ, nói xin trích, Donald Trump đang tìm cớ đổ lỗi cho chúng tôi về nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử, đó chính là hành động bài Do Thái. Ngược lại, Matt Brooks, giám đốc điều hành của Liên minh Người Do Thái Cộng Hòa, không có chung quan điểm với bà Seufer. Ông cho biết đã có mặt tại khán phòng ở Washington khi Donald Trump đưa ra những nhận xét đó vào cuối tháng 9. Và mặc dù cựu Tổng thống thừa nhận lẽ ra nên dùng những ngôn từ khác, Matt Brooks nhấn mạnh điều mà Donald Trump tìm cách gửi đến cử tri đó là ông sẽ trở thành người bảo vệ cho cộng đồng Do Thái. Brooks nói, có một sự lựa chọn rõ ràng, mọi người không cần phải thích Donald Trump, nhưng ông ấy sẽ giúp cho cộng đồng Do Thái được an toàn. Hết lời dẫn. Matt Brooks và các thành viên Đảng Cộng Hòa khác đang cố gắng thu hút cử tri Do Thái bằng cách đả kích Harris nhiều hơn là thuyết phục Trump là một ứng cử viên sáng giá.
Mặc dù chủ đề xung đột Palestine-Israel từ lâu chỉ chiếm một vị trí thứ yếu trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, vụ tấn công ngày 7 tháng 10 đẫm máu nhất đối với người Do Thái kể từ đệ nhị thế chiến đã thay đổi điều đó. Cuộc chiến ở Trung Đông được thảo luận rộng rãi và xuất hiện khắp mọi nơi trên các kênh tin tức trong thời gian những nhà hoạt động ủng hộ Palestine chiếm đóng các trường đại học ở Mỹ. Sarah Yael Hirschon, nhà sử học người Mỹ, giáo sư tại Đại học Haifa, Israel cho biết đây hoàn toàn là điều chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ.
Hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng thường xuyên được yêu cầu bày tỏ quan điểm về chủ đề này. Vào thời điểm Donald Trump gia tăng những lời kêu gọi cộng đồng người Do Thái ở Mỹ phải đóng vai trò bức tường thành cho sự tồn vong của nhà nước Do Thái, Kamala Harris không ngần ngại nêu bật nguồn gốc Do Thái của chồng bà và tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện của Đảng Dân Chủ đối với an ninh của Israel. Tuy nhiên, những lời chỉ trích của chính quyền Biden-Harris nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khiến một số cử tri cánh tả trong chính trường Mỹ tỏ ra nguội lạnh. Omer, đồng hiệu trưởng một trường hỗn hợp ở Jaffa, phía nam Tel Aviv, tỏ ra tiếc nuối. Ông nói, nhiều người theo chủ nghĩa hòa bình, những người Israel rất thiên tả, đã dành thời gian cho người Palestine và làm việc với họ để gây quỹ, những người tin tưởng mạnh mẽ vào giải pháp hai nhà nước dựa trên hòa bình. Nhưng tất cả những điều đó đã biến mất, bỏ phiếu cho Donald Trump sẽ là cách để họ bày tỏ nỗi đau và sự căm ghét. Hết lời dẫn, những lá phiếu của người Do Thái ở cả Israel lẫn ở Hoa Kỳ là mối bận tâm đối với phe dân chủ. Denis Lacoste, giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Seri Sciences Po cho biết, những lá phiếu đó có thể thay đổi kết quả bầu cử. Tỷ lệ phiếu bầu của những cử tri này không quá cao ở cấp quốc gia, với chỉ khoảng 2%, nhưng chúng nằm ở các bang then chốt, đại diện cho 1,3% cử tri tiềm năng ở Georgia, 3,5% ở Pennsylvania, 3% ở Arizona. Điều này rất quan trọng, bởi chỉ cần 0,5% là mọi thứ có thể thay đổi. Joe Biden đã giành chiến thắng tại Arizona với chênh lệch 0,3% số phiếu bầu vào năm 2020.
Theo một cuộc thăm dò của Viện Manhattan, mặc dù Kamala Harris vẫn có thể trông chờ vào lượng phiếu bầu đáng kể của người Do Thái, 71% cử tri Do Thái có ý định bỏ phiếu cho bà ở các bang then chốt, nhưng đó sẽ là tỷ lệ phiếu bầu thấp nhất dành cho Đảng Dân Chủ kể từ thời Ronald Reagan.
Hai tuần trước cuộc bỏ phiếu, chiến dịch quyến rũ cử tri đang trở nên ngày càng khốc liệt. Giữa chiến dịch bầu cử, Tổng thống Biden đã điều quân đội Mỹ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao TAT. Denis Lacoste tin rằng điều này có thể thu hút hoặc ít nhất là bảo toàn được những lá phiếu của người Do Thái quyết định ủng hộ Đảng Dân Chủ từ trước. Về phần mình, Donald Trump đã cam kết sẽ đích thân đi giải cứu con tin. Ứng cử viên Cộng hòa tuyên bố hôm 20 tháng 9 như sau: "Tôi có thể bảo vệ mọi người một cách triệt để. Người ở phe bên kia sẽ không làm được vậy." Đối với Denis Lacoste, ngoài sự bất đồng giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân Chủ, trên hết, tình hình ở Iran sẽ mang tính quyết định đối với những lá phiếu của người Do Thái. Ông nói, một cuộc chiến tranh toàn khu vực liên hệ đến Iran sẽ có lợi cho Donald Trump bởi ông được cho là có nhiều kinh nghiệm về chính sách đối ngoại hơn Kamala Harris. Trong trường hợp không có biến chuyển gì quá lớn trước cuộc bầu cử, cộng đồng Do Thái có thể vẫn sẽ dồn nhiều phiếu hơn cho ứng cử viên Đảng Dân Chủ.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại thượng đỉnh BRICS ở Kazan, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Nga gặp nhau bàn về hòa bình cho Ukraine. Hoa Kỳ khẳng định đã có bằng chứng Bắc Triều Tiên gửi 3.000 lính sang Nga chuẩn bị tham chiến tại Ukraine. Pháp tổ chức hội nghị hỗ trợ Liban với hy vọng huy động được 500 triệu đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị tại Liban. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tình trạng bạo lực nơi lứa tuổi vị thành niên, những chuyến tàu di dân vượt biển Manx bất hợp pháp ngày càng nguy hiểm với thêm 2 người thiệt mạng hôm qua, phiên tòa Pellico là những vấn đề thời sự Pháp trên trang nhất hôm nay về quốc tế, đó là Gaza một năm dưới mưa bom, Wall Street và thách thức Trump, thị trường chứng khoán New York bắt đầu tin vào chiến thắng của ứng cử viên Cộng hòa.
Về hội nghị BRICS, Le Figaro nhận xét Liên Hiệp Quốc phá vỡ thế cô lập của Vladimir Putin. Tổng thống Nga không thể nào mơ tưởng nhiều hơn. Một người bị phương Tây tẩy chay, trừng phạt lại là chủ nhà ở Kazan tiếp đón nhiều khuôn mặt tên tuổi.
Tập Cận Bình, Erdogan, Modi, Pezeskian, v.v. đều có mặt để mừng chiến thắng ngoại giao của Tổng thống Nga trước phương Tây. Nhưng ấn tượng nhất là một con rối cho sân khấu u ám của Kremlin, theo lời một nhà ngoại giao trực tiếp đến từ phương Tây. Đó là Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã hội đàm với Vladimir Putin hôm nay về chiến tranh ở Ukraine và Cận Đông. Chế độ Kremlin còn tự cho phép thay mặt tổ chức quốc tế thông báo sự hiện diện của vị khách quý trước khi chuyến bay của ông Guterres cất cánh đi Moscow. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2022, tức 2 tháng khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu, ông Guterres gặp Tổng thống Nga. Lần đó, ông đã bị Putin cho đi tàu bay chế khi ẩm ờ về một lối thoát tích cực. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thời đó, Oleksiy Reznikov, trên Wall Street Journal bình luận Liên Hiệp Quốc là, xin trích, chất xúc tác cho tội phạm chiến tranh bằng sức y và sự bất lực trong việc trừng phạt Nga. Hai năm rưỡi sau, chuyến đi Moscow thứ hai của Guterres tiếp tục gây bất bình ở Kiev. Ngoại trưởng Andriy Sybiha lấy làm tiếc vì ông Antonio Guterres cất công đến dự thượng đỉnh BRICS ở Kazan nhưng lại từ chối tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vì hòa bình cho Ukraine, làm tổn hại cho danh tiếng của Liên Hiệp Quốc.
Đến Kazan, ông Antonio Guterres thăm một tổng thống đang bị truy nã vì tội ác chiến tranh theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, một định chế của Liên Hiệp Quốc.
Chuyến thăm này được coi như chính danh hóa chế độ Moscow, là người lãnh đạo tổ chức quốc tế có nhiệm vụ bảo đảm việc tôn trọng luật pháp và nhân quyền. Ông Tổng Thư ký đã giúp phá thế cô lập cho Putin. Antonio Guterres muốn đóng vai nhà hòa giải của một cuộc chiến mà rất nhiều người muốn chấm dứt. Một nhà ngoại giao Pháp đặt câu hỏi, nói chuyện với Putin trong tư cách Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, tại sao lại không? Nhưng liệu có phải đến tận Kazan hay không? Hơn nữa, cuộc chiến không phải được định đoạt ở Liên Hiệp Quốc mà tại Washington ngày 5 tháng 11 tới. Hết lời dẫn, nhà trí thức Okhan Kara viết, câu lạc bộ các nhà độc tài không phải là nơi dành cho người lãnh đạo một định chế toàn cầu bảo vệ hòa bình và công lý. Khi đứng cạnh Vladimir Putin, Antonio Guterres gửi một thông điệp nhập nhằng đến tất cả những nước muốn giải quyết bất đồng với láng giềng bằng vũ lực. Sự bất lực của Liên Hiệp Quốc chưa bao giờ nổi rõ đến thế. Liberation dẫn bình luận của The Guardian, dù mục đích là gì đi nữa, Guterres đã bình thường hóa Putin, làm tòa án hình sự quốc tế yếu đi vào lúc mà luật pháp quốc tế cần được tăng cường.
Tại Ukraine, về mặt xã hội, Lezyko cho biết mùa đông càng đến gần thì nhu cầu nhà ở và thực phẩm càng cấp bách. Gần 1/4 người vô gia cư hiện nay là người chạy loạn, theo báo cáo mới nhất của tổ chức phi chính phủ Depol Ukraine.
Sau khi săn bằng Mariupol, Bakhmut, Vuhleda, quân Nga tiếp tục hủy diệt Vuhchan, thành phố có 17.000 dân trước chiến tranh thuộc Kharkiv và nằm gần biên giới Nga. Những hình ảnh được Ron thu nhận đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây cho thấy chỉ còn lại tro tàn và khói đen. Hầu như tất cả cư dân đều bỏ chạy để lại nhà cửa và tài sản cả đời của họ. Cuộc xâm lăng quy mô của Moscow đẩy Ukraine vào khủng hoảng nhân đạo chưa từng thấy tại châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Trên 6,5 triệu người di tản ra nước ngoài, nhiều triệu người khác sơ tán trong nước.
Tổ chức Depol Ukraine chuyên trợ giúp người vô gia cư báo động nhiều người chạy loạn sẽ trở thành kẻ không nhà. 2 triệu căn nhà đã bị phá hủy và 95% những người phải sống ngoài đường đã chịu đựng cảnh này từ hơn một năm qua.
Mùa đông khắc nghiệt sắp đến, ngân sách nhà nước hao hụt nặng vì chiến tranh, trợ cấp xã hội sang năm phải giảm xuống, nhưng chính phủ vẫn gia hạn đến tháng 2 năm tới trợ cấp nhà ở cho những người sơ tán dễ tổn thương. Theo Depol, trợ giúp của nhà nước không được đáp ứng đủ nhu cầu. 81% người được hỏi coi trợ cấp thực phẩm là quan trọng nhất, còn nhà ở lâu dài chỉ chiếm 33%. Các cựu chiến binh chịu ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là thương binh hoặc bị chấn thương tâm lý. Một cựu chiến binh cho biết căn nhà của anh ở ngoại ô Kiev đã bị phá sập từ đầu chiến tranh, bị thương trong chiến đấu sau khi trị liệu, nay phải ở trại tạm cư. Những tháng tới sẽ có thêm nhiều người Ukraine phải ở ngoài đường. Quân Nga tiếp tục tiến lên dần dần tại miền đông, đồng thời oanh kích cơ sở hạ tầng điện và hệ thống sưởi của Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về bầu cử Tổng thống Mỹ, theo phân tích của Lezyko thì những vấn đề trong chính sách đối ngoại sẽ không thay đổi, dù người đắc cử là Trump hay Harris. Chủ nhân mới của Nhà Trắng sẽ phải chặn đứng cuộc chiến ở Ukraine, tránh rơi vào cuộc xung đột Cận Đông và bảo đảm gia tăng sức mạnh Mỹ.
Chuyên gia Alexandra de Hoop Schaeffer nhấn mạnh, có những vấn đề quan trọng vẫn phải được giữ nguyên. Một người khác nói thêm, đối với người Mỹ, an ninh quốc gia được khẳng định thông qua an ninh kinh tế là đối đầu với Trung Quốc và gia tăng cạnh tranh với châu Âu. Với Kamala Harris, điều này có nghĩa là tái kỹ nghệ hóa là trung tâm trong những lĩnh vực như không gian, chip bán dẫn, xe điện, dược phẩm. Còn Donald Trump coi thuế quan là vũ khí tối thượng, bất chấp ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu thụ. Chuyên gia Laurent Nardon dự báo cả hai đều tìm cách duy trì quan niệm nhập nhằng về Đài Loan. Một nhà quan sát cho rằng Donald Trump có thể chặn áp lực Trung Quốc bằng cách tăng cường các căn cứ xung quanh như ở Philippines, đầu tư vào hải quân. Chính sách đối ngoại của Trump tùy theo cán cân thương mại với từng nước, với chính quyền dân chủ cũng không khá hơn, dù có thể an tâm phần nào với sự hiện diện của Philippe Gordon, một người thông thạo châu Âu làm cố vấn cho bà Harris. Trong hồ sơ Ukraine, cả hai đảng đều muốn giảm bớt cam kết vì Trung Quốc vẫn là mục tiêu chính. Theo Hofstadter, Mỹ vẫn viện trợ cho Ukraine với điều kiện châu Âu đứng về phía Washington trong việc đối phó với Trung Quốc. Một chuyên gia khác cho rằng Trump sẽ gây sức ép lên Kiev và châu Âu để nhượng bộ Putin. Một nhà nghiên cứu nhấn mạnh Trump không ưa đa phương, không coi châu Âu là đối tác.
Tuy nhiên, Hofstadter cho rằng ứng cử viên Make America Great Again không phải là người theo chủ trương cô lập. Ông có thể gây ngạc nhiên.
Lực lượng Mỹ trong NATO đã tăng cao trong nhiệm kỳ Trump và ông đã can thiệp quân sự vào Syria. Một chuyên gia khác lưu ý, Trump tin vào hòa bình bằng sức mạnh. Tuy có cảm tình với Putin, nhưng nếu quá tham lam thì Tổng thống Nga sẽ làm ông Trump tức giận. Để giải quyết xung đột Cận Đông, cử tri bảo thủ tin vào chính quyền Cộng hòa hơn. Donald Trump sẽ ủng hộ chính phủ Netanyahu, thân thiết với Ả Rập Xê Út và thù địch với Iran. Thái độ ông rõ ràng hơn bà Harris. Theo một chuyên gia, chính quyền dân chủ sẽ có chính sách thực dụng, tránh xung đột kéo dài, củng cố các đối tác chiến lược trước hết ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, đầu tư nhiều hơn vào các nước phương Nam, một cách để tạo điều kiện hợp tác tình báo chống lại tham vọng đế quốc của Nga và Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Cận Đông, triết gia Pascal Bruckner trên trang Ý kiến của Le Figaro nhận định tương lai của các nền dân chủ phương Tây được đặt cược vào thái độ cứng rắn trước Moscow và Tehran. Ông cho rằng hiện nay là thời cơ duy nhất để giải thể chế độ của các giáo sĩ, nếu trì hoãn thế hệ con cháu sẽ phải trả giá gấp trăm lần.
Nhà trí thức kể ra bốn nhà độc tài cộng một, đại đế Tập Cận Bình, tay găng tơ Vladimir Putin, chú hề Kim Jong-un, giáo sĩ Choan Khang Khamenei, cộng thêm Erdogan. Điểm chung duy nhất của họ là sự thù địch với phương Tây, nuối tiếc đế chế cũ. Những khuôn mặt này đang hình thành một trục quân sự kinh tế bao vây các quốc gia dân chủ, phá hoại các nguyên tắc. Họ luôn căm ghét giá trị tự do, bình đẳng đa phương, tự cho là người bảo vệ các nước phương Nam, tên gọi mới của thế giới thứ ba, chống lại chủ nghĩa đế quốc châu Âu. Họ bóp méo lịch sử, coi chủ nghĩa thực dân là đáng quyền rủa hơn phát xít hay Stalinist. Liên minh này nay có một mắt xích yếu là Tehran, Hamas bị phá vỡ, Ebola bị chạm, kinh tế bị trừng phạt và người dân nổi lên chống lại.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự qua chủ đề Liên minh quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên đe dọa đến an ninh của Hàn Quốc, tạp chí do Minh Anh phụ trách.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, hôm qua, lần đầu tiên Hoa Kỳ và NATO đưa ra các bằng chứng khẳng định sự hiện diện của nhiều ngàn binh sĩ Bắc Triều Tiên tại Nga và có thể đóng một vai trò trong cuộc chiến tại Ukraine. Quyết định của Bắc Triều Tiên gửi quân đến mặt trận Ukraine đã củng cố hơn nữa liên minh quân sự với Nga, và điều này có nguy cơ làm thay đổi cán cân an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Theo Washington, Bình Nhưỡng đã cho di chuyển ít nhất 3.000 quân đến phía đông nước Nga trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến trung tuần tháng 10 năm nay. Tuyên bố này của Mỹ và NATO xác nhận các cáo buộc của Ukraine và Hàn Quốc vài ngày trước đó cho rằng Bắc Triều Tiên đã gửi hơn 10.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 1.500 thành viên lực lượng đặc nhiệm đang được huấn luyện ở phía đông nước Nga để chiến đấu tại Ukraine. Theo nhận định của nhà sử học Jerry Gulo, chuyên gia về Bắc Triều Tiên và các chế độ cộng sản với kênh truyền hình Pháp NCI, thì quyết định gửi hơn 10.000 quân đến Nga là điều khả dĩ, hoàn toàn nằm trong logic và khả năng của Bình Nhưỡng.
Il faut dire et redire que la...
Chúng ta nên biết rõ là quân đội Bắc Triều Tiên có quân số đông thứ tư trên thế giới sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Do vậy Bắc Triều Tiên có thể cung cấp 12.000 quân đến chiến đấu bên cạnh quân đội Nga mà không gặp rắc rối gì.
Nhà sử học người Pháp này còn lưu ý thêm rằng, tuy Bắc Triều Tiên vẫn có đến 40% dân số trong tình trạng đói kém theo số liệu của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc FAO, nhưng về mặt chất lượng, binh sĩ Bắc Triều Tiên được đào tạo rất bài bản.
Bắc Triều Tiên có một hệ thống đào tạo phục vụ quân đội là 8 năm đối với phụ nữ và 10 năm đối với nam giới. Do vậy, họ không những có quân số đông mà còn có cả những quân nhân được đào tạo một cách cuồng nhiệt.
Theo nhiều nhà quan sát, quyết định lần này gửi hơn 10.000 quân đến hỗ trợ cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga là một điều chưa từng có. Dù vậy, nhà địa lý học Valery Jolizo trên đài truyền hình Thụy Sĩ RTS trước hết nhắc lại, Nga và Bắc Triều Tiên có một mối thâm giao lịch sử.
Si on considère les choses dans la longue et moyenne durée, c'est une tradition. Enfin, ça fait partie vraiment.
Đầu tiên, nếu chúng ta xem xét sự việc trong chung và dài hạn, thì mối quan hệ này là lâu đời, là một phần truyền thống của Bắc Triều Tiên. Liên Xô từng là một nước anh em, góp phần vào việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa Bắc Triều Tiên thông qua việc gửi hỗ trợ quân sự và các chuyên viên. Liên Xô cũng từng là một mô hình nền tảng cho mô hình nhà nước Bắc Triều Tiên. Hơn nữa, Liên Xô là một quốc gia anh em trao đổi trong mối quan hệ kinh tế trong một thời gian dài cho đến tận đầu thập niên 1990. Điều thứ hai là việc nối lại quan hệ với Nga còn là một phần trong chiến lược rất đặc trưng của Bắc Triều Tiên trong mối băng giao với hai nước láng giềng bạn bè khổng lồ. Bình Nhưỡng thực hiện chiến lược này rất tốt bằng cách xích lại gần với Moscow khi mối quan hệ với Bắc Kinh hơi bị lạnh nhạt hay ngược lại.
Sau gần 32 tháng giao tranh khốc liệt và chưa cho thấy một triển vọng hòa bình nào, nguy cơ leo thang xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng thêm một nấc vào lúc Nghị viện Nga ngày hôm nay đã nhất trí phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện đã được ký kết với Bắc Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6 năm nay, thúc đẩy thắt chặt liên minh quân sự chặt chẽ giữa hai nước. Hiệp ước này dự trù trong điều khoản 4, một sự hỗ trợ quân sự ngay lập tức, theo như giải thích từ nhà nghiên cứu Hong Ming, Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc được AFP trích dẫn, thì thỏa thuận thiết lập một cơ cấu trong đó sự can thiệp hoặc hỗ trợ quân sự từ Nga là sẽ tự động được thực hiện nếu Bắc Triều Tiên bị tấn công hoặc nếu nước này gặp khủng hoảng, hết lời dẫn. Giới chức Hàn Quốc lo lắng rằng đổi lấy sự hậu thuẫn về nhân lực này, Nga có thể sẽ cung cấp cho Bắc Triều Tiên các công cụ vũ khí tinh vi, cho phép phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Trên kênh truyền hình NCI, nhà sử học Pierre Rigoulot nhận định tiếp.
Je trouve que ce sont des raisons en effet d'être inquiet.
Đây là những lý do gây lo lắng, bởi vì chính phủ Bắc Triều Tiên rõ ràng có được một lợi thế về mặt công nghệ. Gần đây, Nga đã cung cấp một số dữ liệu công nghệ trong lĩnh vực hạt nhân liên quan đến kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn, rồi trong lĩnh vực tên lửa, cũng như một cách cơ bản trong lĩnh vực lương thực.
Hãng thông tấn Pháp AFP ngày 19 tháng 10 vừa qua nhắc lại, về mặt kỹ thuật, hai miền Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến Triều Tiên chết chóc năm 1950-1953 chỉ dẫn đến một hiệp ước đình chiến mà chưa có hiệp ước hòa bình. Trong khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên tăng tốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân, thì Seoul lại không có vũ khí nguyên tử và được đặt dưới ô hạt nhân của Mỹ. Việc Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung quy mô lớn cũng đã khiến Bắc Triều Tiên có những phản ứng mạnh mẽ. Bằng cách gửi quân đến Nga, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hy vọng tăng cường hơn nữa năng lực răn đe quân sự và củng cố liên minh với Nga, tạo một thế đối trọng với thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc. Theo ông Hong Ming, điều này có nguy cơ dẫn đến một sự thay đổi đáng kể cho an ninh bán đảo Triều Tiên.
Theo trang South China Morning Post ngày 22 tháng 10, điều khiến chính quyền Hàn Quốc thực sự quan tâm là liên minh an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, bên cạnh mối quan hệ đối tác vô bờ bến giữa Bắc Kinh và Moscow. Ông Jae Woo Chu, giáo sư ngành Trung Quốc học, trường Đại học Kyunghee cho biết, cùng với việc tái lập mối quan hệ đồng minh truyền thống trong năm nay giữa Bắc Triều Tiên và Nga, các mối liên kết đồng minh giữa ba nước này đã gián tiếp được kết nối.
Cũng theo giáo sư Cho, sẽ là bất cẩn khi cho rằng quan hệ Trung Triều đang lạnh giá. Trên thực tế, Bắc Kinh do phải tập trung nhiều vào việc bình ổn quan hệ với Washington vào lúc tăng trưởng kinh tế bị suy yếu, âm thầm hài lòng về việc Nga bằng cách vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chống Bắc Triều Tiên đã thay thế Trung Quốc hỗ trợ kinh tế cho Bắc Triều Tiên bởi một lẽ đơn giản là Bắc Kinh đang bị Washington giám sát chặt chẽ. Hết lời giỡn. Nhưng giới quan sát cũng đánh giá rằng Bắc Kinh, nguồn hậu thuẫn ngoại giao chính và là chiếc phao kinh tế cho Bình Nhưỡng, rất có thể sẽ không hưởng được lợi gì nhiều trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Tại Trung Quốc, một số nhà quan sát lo ngại bán đảo Triều Tiên có nguy cơ trở thành một ngòi nổ nguy hiểm nhất cho quan hệ Mỹ-Trung. Với kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn của Bình Nhưỡng, nhiều đồn thổi về tình trạng sức khỏe suy yếu của ông Kim Jong-un và bí ẩn xung quanh tiến trình kế vị quyền lực, cùng với những thất vọng trong việc không có được sự nới lỏng trong các biện pháp trừng phạt, ông Thị Ân Hoàng, giáo sư ngành quan hệ quốc tế Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, e ngại rằng lãnh đạo họ Kim có thể có những quyết định liều lĩnh. Vào lúc Bắc Triều Tiên ngày càng tỏ ra hung hăng và ngạo mạn trong các phát biểu và hành động.
Đông Á có nguy cơ trở thành chiến trường kế tiếp sau các cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Tôi thật sự lo lắng rằng thế giới bên ngoài không hoàn toàn hiểu được tính chất phức tạp của tình hình, đang trên đà biến thành cuộc đối đầu quan trọng nhất và nguy hiểm nhất từ sau đệ nhị thế chiến. Cùng với việc tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine, Nga rất có thể sẽ giữ một vai trò quan trọng trong việc mở một mặt trận thứ ba tại Đông Á, trong mục tiêu phân tán Mỹ và các đồng minh.
Vị chuyên gia Trung Quốc này tự hỏi liệu Bắc Triều Tiên có hiểu rằng họ đang là phương sách cuối cùng cho ông Putin hay không trước khi đưa ra kết luận.
Có nhiều rủi ro là vào lúc tình hình ở Trung Đông trở nên không trụ được nữa, ông Putin vào một thời điểm nào đó quyết định mở mặt trận mới ở Đông Á bằng cách khuyến khích Kim Jong-un gieo rắc hỗn loạn. Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay có nguy cơ chuyển thành một cuộc xung đột vũ trang, với việc các đại cường cố gắng lợi dụng căng thẳng liên triều để tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm.
Đây có lẽ là kịch bản mà Hàn Quốc muốn tránh khi liên tục gióng chuông báo động về sự hiện diện quân sự của Bắc Triều Tiên tại Nga, bất chấp việc đại sứ Nga tại Seoul khẳng định hợp tác quân sự Nga-Triều không đe dọa an ninh Hàn Quốc.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do Trình nói về bức tranh của thị trường biểu diễn âm nhạc năm 2024.
Trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót. Trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lưu diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan. Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức. Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J-Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J-Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi. Ở góc độ đối lập, bà Hoàng nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Khác với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.
Pelje Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn vừa trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Rock, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify, chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert, tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 USD. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc. Để thành công với thương mại, họ không thể bỏ qua mạng xã hội.
Quý thính giả, tạp chí Xã hội của Gia Trình khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay RFI Việt ngữ, xin được điểm lại các tin chính trong ngày. Tại thượng đỉnh BRICS ở Kazan, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Tổng thống Nga gặp nhau bàn về hòa bình cho Ukraine. Hoa Kỳ khẳng định là đã có bằng chứng Bắc Triều Tiên gửi 3.000 lính sang Nga để chuẩn bị tham chiến tại Ukraine. Pháp tổ chức hội nghị hỗ trợ Liban với hy vọng huy động được 500 triệu đô la. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Pháp bất lực trong việc giải quyết khủng hoảng chính trị tại Liban. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ Sáu 25 tháng 10, sau bản tin thời sự mời quý thính giả đón nghe anh Vũ điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu Emilia Perez, bộ phim Pháp được đề cử đi tranh giải Oscar 2025. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu điểm của Minh Anh. Chương trình phát thanh ngày hôm nay của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.